Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Phúc trình thường niên về tự do tôn giáo thế giới năm 2016 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, trong đó có đề cập đến Việt Nam, cho biết Hà Nội tiếp tục giành quyền kiểm soát, răn đe, trừng phạt, thậm chí triệt hạ những tôn giáo không thuộc nhà nước kiểm soát. Phúc trình nói trên được đương kim Ngoại trưởng Rex Tillerson công bố hôm thứ Ba 15 tháng 8 ở thủ đô Washington. Liệu phúc trình nói trên có dẫn đến việc đưa Việt Nam trở lại danh sách những quốc gia đặc biệt chú ý về tôn giáo, tức CBC hay không? Và tác dụng của bản phúc trình có hiệu lực thế nào với nhà cầm quyền Việt Nam? Trước hết, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, chủ tịch SOS Boat People cho biết ý kiến của ông về bản phúc trình về tình hình tôn giáo tại Việt Nam.
Cái bản phúc trình này nó rõ ràng là có một khuynh hướng để mà cân bằng giữa một đằng là những cái sự mà cải thiện nhỏ bé so với lại cái bước đi lùi rất là trầm trọng, rất là nghiêm trọng bằng cái cách là nhấn mạnh nhiều về những cái cải thiện trong khi đó làm giảm nhẹ đi các cái vi phạm để mà cái người đọc có một cảm giác như là nó đứng dậm chân tại chỗ, nó có cải thiện chỗ này nhưng mà nó lại đi lùi chỗ kia, cộng lại đổ đồng thì nó không thay đổi gì nhiều. Một cái ví dụ chẳng hạn như là có một vài cái điều ở trong cái luật mới về tín ngưỡng và tôn giáo có vẻ như cải thiện, nhưng mà kỳ tình ra nó chỉ cải thiện cho những cái tổ chức tôn giáo mà đã được công nhận, mà trong đó phần lớn là những tổ chức tôn giáo quốc doanh. Thì nó coi như họ tạo thêm cái cơ hội cho các tổ chức tôn giáo quốc doanh lấn lướt những cái tổ chức tôn giáo hoặc cộng đồng tôn giáo độc lập mà không có đăng ký, không có ghi danh. Thì cái điểm ấy là chúng tôi đã giải thích cho Bộ Ngoại giao rất rõ ràng, không thể mà cân bằng bên này bên kia cộng lại thì là hòe tiền được, bởi vì họ nâng lên tạo thêm phương tiện, tạo thêm cơ hội cho cái nhóm của quốc doanh để mà lấn lướt các cái cộng đồng tôn giáo độc lập mà cái chính quyền không công nhận. Cái thứ hai đó là có những cái trường hợp rất phổ biến ở tại Tây Nguyên, chẳng hạn như là cái hội Tin Lành Đấng Christ nữa, thì trong suốt năm ngoái có rõ ràng là có một chính sách không chỉ riêng từng tỉnh mà là phải được cái sự chỉ đạo ở trung ương là ép các tín đồ của cộng đồng Tin Lành này là phải từ bỏ đạo. Trước đó thì họ có khoảng 1.500 tín đồ, mà sau cái đợt mà bố giáp mà ép bỏ đạo đó thì chỉ còn có 500 thôi, tức có 1/3 thôi. Chưa kể là một trong những vị mục sư chính của họ thì đã bị bắt và đã bị xử tù 5 năm. Thì những cái điểm ấy đã không được nhắc đến, đã không được nói đến một cách rõ ràng như chúng tôi vừa mới trình bày trong cái bản phúc trình. Họ có nói đến là có gặp khó khăn ở Tây Nguyên, có nhắc đến tên của cái hội Thánh Tin Lành Đấng Christ, nhưng mà không hề mô tả cái việc mà ép bỏ đạo của chính quyền không phải chỉ một tỉnh mà rất nhiều tỉnh có sự đồng loạt ở đây. Và đó cũng là một cái điểm nữa mà trong cái bản phúc trình đã nói rằng họ nhắc đi nhắc lại rằng đây là cái chính sách, nếu có vi phạm đó là chính sách vi phạm của tỉnh, cấp huyện, cấp thành phố chứ không phải là chính sách trung ương.
Dạ vâng. Thưa anh, trở lại tình hình tại Việt Nam thì thưa anh, cái luật tôn giáo sẽ áp dụng vào năm tới. Mới đây có nghị định để thi hành trừng phạt những hành vi chống đối lại. Thì chúng tôi đã nói chuyện với Hòa Thượng Thích Công Thánh, đại diện Hội đồng Liên Tôn tại Việt Nam, đều lên án luật tôn giáo sắp sửa sẽ áp dụng vào năm tới. Thì thưa anh, bản phúc trình mới này của Hoa Kỳ có đề cập gì đến cái luật tôn giáo sẽ áp dụng vào năm 2018 và những nghị định để trừng phạt các tôn giáo nào nằm ngoài tôn giáo quốc doanh của nhà nước không ạ, thưa anh?
À vâng. Cái bản phúc trình này có nhắc đến khá nhiều về cái luật tín ngưỡng và tôn giáo được thông qua hồi năm ngoái. Tuy nhiên chưa nhắc đến nghị định, bởi đây là cái bản phúc trình cho năm 2016, trong cái nghị định vừa mới ra đây để mà lấy ý kiến năm 2017, thành ra cái bản phúc trình này không có nhắc gì đến cái nghị định. Tuy nhiên ngay cả cái luật tín ngưỡng và tôn giáo khi mà hãy còn một dự thảo thì chúng tôi đã đọc rất kỹ và đã vạch ra tất cả những cái điểm nào mà cần phải thay đổi để mà phù hợp với lại các cái công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết. Và chúng tôi có một cái danh sách rất dài và hầu như là Việt Nam đã không đáp ứng được bất kỳ một điểm nào hết ở trong danh sách đó. Nói tóm lại thì nội dung của cái luật mà nó được thông qua đó, nó vi phạm rất nhiều các cái điều khoản về công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết. Cái điểm thứ hai là cái nghị định về trừng phạt đó. Nếu ai mà theo dõi thì đều biết được rằng khi mà Ủy ban Thường vụ của Quốc hội họp để mà bàn thảo cái này thì họ đã đuổi giới báo chí ra. Các phóng viên chỉ được thu hình trong vòng 5 phút đầu và đóng lại không cho ai tham dự. thì cái đó là một cái biểu hiện rõ ràng là có sự thiếu minh bạch ngay cả trong Quốc hội Việt Nam. Tại sao họ phải giấu giếm? Có lẽ là họ sợ bị phản ứng ngược từ phía quần chúng khi mà thảo luận về những biện pháp trừng phạt rất là nặng nề cho những cái tội được định nghĩa rất là mơ hồ, muốn bẻ hoặc thế nào cũng được hết. Cái đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng sẽ rất là tai hại. Bởi vì hễ mà có một cái cộng đồng tôn giáo nào, nhất là cộng đồng tôn giáo độc lập đó, có những cái sinh hoạt, có những cái phát biểu, có những cái hoạt động mà đi ngược lại cái ý muốn của chế độ hoặc của chính quyền địa phương, thì họ sẽ vin vào đó để mà xử phạt rất nặng nề đến cái mức độ là cái cộng đồng ấy không thể nào mà trả được cái tiền phạt.
Dạ thưa anh, liệu rằng phúc trình này có một cái tác dụng gì với nhà cầm quyền Việt Nam không? Chẳng hạn như là có thể đưa đến, như anh đã từng nói là đưa đến việc đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, thưa anh. Dạ.
Rõ ràng là cái nội dung của cái bản phúc trình này nó muốn tránh cái việc đưa Việt Nam vào CPC. Bởi vì họ phải công nhận rằng có những cái tình trạng mà vi phạm trầm trọng. Ví dụ như là mục sư So Siêm đã bị tra tấn đến chết. Thì cái đó là cái bản báo cáo của chúng tôi. Chúng tôi cũng để ý thấy rằng có nhiều cái bản báo cáo của chúng tôi cũng được ghi lại ở trong cái bản phúc trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Như là chuyện xảy ra đối với lại chùa An Cư ở tại Sơn Trà, Đà Nẵng chẳng hạn. Hoặc là một số các cộng đồng tin lành ở Phú Phong, cái cộng đồng tin lành Phú Phong chẳng hạn bị cướp đất, vân vân. Thì họ có nhắc đến bởi vì không thể nào lờ đi được, vì chúng tôi có những bản báo cáo rất là chính xác. Tuy nhiên, rõ ràng là cái bản phúc trình nó muốn làm giảm nhẹ đi để cho thấy rằng nó giống như năm ngoái, nó có tệ đi chỗ này nhưng có cải thiện chỗ kia ra hòe tiền. Tức là không có phải là trầm trọng hơn để mà dẫn đến cái việc mà phải đưa Việt Nam vào danh sách CPC. Tuy nhiên, cái luật mới của Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế đó, thì nó lại đòi hỏi bên cái ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế là phải cung cấp cái danh sách của những tù nhân tôn giáo hiện nay. Thì chúng ta đã nộp một cái danh sách là 83 người hiện nay trong tù. Nhưng mà sắp sửa tới đây, có thể là cuối tuần này chúng ta sẽ bổ sung cái danh sách này nó lên đến 100 người, 100 người tù tôn giáo. Thì cái con số đó thôi nó cũng cho thấy rằng là cái tình trạng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam rất là trầm trọng. Và chúng tôi sẽ dùng cái danh sách đó để mà thúc đẩy cho vấn đề đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, là cái danh sách của các quốc gia phải quan tâm đặc biệt vì đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng.
Dạ vâng, cảm ơn Thắng rất nhiều. Dạ thưa anh, những người theo dõi thời cuộc, nhất là vấn đề tình hình tôn giáo tại Việt Nam, thì dường như các phúc trình của Hoa Kỳ không có một trọng lượng nặng đối với nhà cầm quyền Việt Nam, bởi vì năm này qua năm nọ, tình hình đàn áp tôn giáo dưới hình thức này hình thức khác vẫn như cũ. Thì thưa anh nghĩ sao ạ? Dạ.
À vâng, năm nay nó hơi khác. Quốc hội để ý thấy cái điều ấy. Quốc hội thấy rằng từ trước đến giờ Bộ Ngoại giao không phải là trong cái hành pháp này không, mà những cái đời hành pháp khác từ đời ông Obama, Tổng thống Obama, rồi ông Tổng thống Bush trước đó, rồi đời Tổng thống Clinton đều có những cái cách để mà lách luật. Nó cho phép Bộ Ngoại giao rộng quyền để định nghĩa thế nào là nghiêm trọng và rồi có đưa một cái quốc gia vào cái danh sách CPC hay không. Do đó cuối năm ngoái có một cái luật mới được ban hành mà do Quốc hội thông qua, gọi là cái luật tự do tôn giáo quốc tế Fanwulf. Fanwulf là tên của vị dân biểu tác giả của cái luật tự do tôn giáo quốc tế nguyên thủy, được thông qua năm 1988. Thì cái luật mới, luật bổ sung đó, nó đòi hỏi thứ nhất là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải báo cáo cho Quốc hội cái danh sách của những giới chức chính quyền mà vi phạm tự do tôn giáo, tức đàn áp tự do tôn giáo đó. Cái danh sách đó chưa được nộp ở trong cái bản phúc trình này, nhưng mà sẽ phải nộp riêng cho Quốc hội Hoa Kỳ. Để làm gì? Để mà có những biện pháp chế tài trực tiếp những cá nhân của các giới chức chính quyền mà đàn áp tôn giáo. Cái thứ hai là cái luật trừng phạt Magnitsky toàn cầu đó. Thì chúng tôi cũng đã lập cái danh sách, bởi vì tất cả các giới chức chính quyền mà can dự vào cái việc đàn áp nhân quyền nói chung, chứ không phải riêng tự do tôn giáo, một cách nghiêm trọng thì lại có thể bị chế tài nặng nề hơn nữa là qua cái luật Magnitsky toàn cầu. Và chúng tôi có hai cái công cụ mà Quốc hội đã cung cấp cho chúng ta để mà đặt vấn đề với lại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và chĩa cái mũi nhọn trực tiếp đến các cái giới chức chính quyền mà đã vi phạm, kể cả vi phạm tự do tôn giáo. Thành ra chúng tôi đã lập nhiều cái danh sách, hiện nay có 7 danh sách với lại tổng cộng 180 giới chức chính quyền Việt Nam, và phần lớn là đã can dự vào các cái hành vi đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.